Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay và kỳ tới, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn bài viết nhan đề Lương tâm và trách nhiệm, bài của Hoàng Trường. Sau đây mời quý vị nghe phần 1 của bài viết. Một cách tổng quát, công an và quân đội là hai lực lượng vũ trang và phi chính trị, có nhiệm vụ chính là bảo vệ trật tự an ninh xã hội và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thì hai lực lượng này lại bị chính trị hóa để thành những cột trụ chính chống đỡ chế độ. Hiện nay, song song với những lời hăm dọa đánh chiếm Việt Nam ngày càng mang tính khiêu khích hơn, thì sự xâm lược của Trung Quốc đối với nước ta cũng đã trở thành thực tế qua việc họ lấn chiếm Biển Đông, rượt đuổi, bắn giết ngư dân Việt Nam. Thế nhưng, thay vì có những biện pháp và dùng các lực lượng vũ trang để bảo vệ đất nước cùng tài sản và tính mạng của đồng bào, thì chế độ Hà Nội lại không ngừng tán tụng 16 chữ vàng, 4 tốt của kẻ xâm lược. Đồng thời, xem những người yêu nước đấu tranh cho tự do, dân chủ và công bằng xã hội là lực lượng thù địch, nên đang ra sức rèn cặp hai lực lượng vũ trang của Việt Nam thành những lực lượng sống chết bảo vệ cho sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ đất nước và đồng bào. Trong ý đồ đó, với sự hoảng loạn trước viễn tượng quyền lực sẽ bị vuột khỏi tầm tay và nhìn đâu cũng thấy thù địch, từ nhiệm vụ nguyên thủy cao quý của công an là bảo vệ an toàn cho người dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến lực lượng này trở thành một công cụ phục vụ cho chế độ, với nhiệm vụ chính là đàn áp những người đấu tranh cho tự do dân chủ, trấn áp biểu tình yêu nước bằng tất cả những phương pháp và thủ đoạn tàn bạo và hèn hạ nhất. Nếu tại các quốc gia tự do dân chủ, cảnh sát là biểu tượng của sự an toàn, thì dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, cảnh sát công an dần dần trở thành kẻ thù của người dân, là biểu tượng cho bất an, hãi hùng, tai họa, chết chóc. Tương tự, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bắt quân đội ưu tiên là phải chung với Đảng, thay vì nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ biên cương bờ cõi quốc gia, chống kẻ thù xâm lược. Biển đảo đang bị ngoại bang lấn chiếm. Chỉ trong vòng 3 năm, gần 2.000 ngư dân Việt Nam bị bắn giết trên vùng biển Việt Nam, nhưng không thấy bóng dáng quân đội ở đâu để bảo vệ. Điều này hẳn đã khiến rất nhiều quân nhân chân chính thật sự yêu thương Tổ quốc Việt Nam và mang lý tưởng cao đẹp khi gia nhập quân đội đang phải hổ thẹn với lương tâm khi họ bị cuốn vào trong guồng máy, phải cúi đầu chấp hành mệnh lệnh của một tập đoàn lãnh đạo hèn với giặc nhưng ác với dân. Khi đối đầu với giặc ngoại xâm, người lính chắc chắn không bao giờ nao núng. Nhưng với tình hình hiện nay, viễn tượng phải đối đầu với quần chúng yêu nước đòi bảo toàn lãnh thổ lãnh hải, hầu bảo vệ cho những tên thái thú gốc Việt, tay sai của giặc ngoại xâm từ phương Bắc, hẳn khiến những người lính có lòng yêu nước thương nòi phải tự hỏi chính mình và suy nghĩ rất nhiều nếu sự việc xảy ra. Đương nhiên là Đảng Cộng sản Việt Nam biết rõ những điều vừa kể, cũng như biết rõ những khác biệt giữa hai lực lượng công an và quân đội để có thể sử dụng hai lực lượng này một cách hiệu quả, mà mục tiêu cuối cùng và ưu tiên nhất là để giúp cho chế độ tồn tại. Hai lực lượng công an và quân đội tuy đều xuất phát từ nhân dân và đều là những trụ cột chống đỡ cho chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, nhưng hai lực lượng này cũng có những điểm khác nhau khá rõ rệt. Thứ nhất, tuy cũng có nhiều người tình nguyện gia nhập quân đội vì lý tưởng bảo vệ đất nước, nhưng phần lớn những người vào quân ngũ là do phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong khi đó thì cán bộ công an là những người tình nguyện phục vụ như một nghề để kiếm sống, và ngày nay, trong nhiều trường hợp, là để làm giàu. Thậm chí phải luồn lách và trả giá để được tuyển dụng. Vì thế, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tin công an hơn quân đội và sẵn sàng ban phát quyền lợi để không những kiểm soát và sai khiến lực lượng này mà còn cột chặt họ với sinh mạng của Đảng qua câu công an chỉ biết còn Đảng còn mình. Về phía quân đội thì chỉ những cấp chỉ huy ở thượng tầng đã được Đảng cẩn thận chọn lựa và cất nhắc mới là thành phần được tin dùng. Còn những sĩ quan bị nghi ngờ là có tư duy độc lập liền bị loại bỏ và trừng trị thẳng tay. Với cách tin dùng như vậy, người ta không ngạc nhiên khi thấy số lượng công an trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gia tăng một cách nhanh chóng trong hai kỳ đại hội đảng vừa qua. Thứ hai, quân đội sống và sinh hoạt riêng biệt, tập trung trong các doanh trại quân đội, xa cách với dân chúng. Còn công an và gia đình thì ngược lại, hầu hết sống và làm việc ngay trong lòng cộng đồng dân chúng. Tùy theo nhiệm vụ, hàng ngày họ đều tiếp xúc với dân chúng bằng cách này hay cách khác. Vợ con, gia đình của công an cũng đi chợ, đến trường, cũng sinh hoạt như gia đình những đồng bào bị công an đàn áp, bóc lột. Thứ ba, từ môi trường sinh hoạt và làm việc giữa vòng dân chúng như trên, công an dễ dàng tận dụng hoàn cảnh để thụ lợi. Nhờ đó, hầu hết gia đình công an có đời sống từ khấm khá đến giàu sụ. Trong khi đó, đại đa số các gia đình quân đội và binh sĩ thì nghèo sơ xác như đại khối nhân dân. Tình trạng đó đương nhiên tạo ra những bất mãn ngấm ngầm từ phía quân đội. Nhất là khi biết rằng, nếu có chiến tranh chống ngoại xâm xảy ra, thì quân đội là người ra tuyến đầu đối diện lằn tên mũi đạn, còn công an thì vẫn hàng ngày chấn lột ở hậu phương, có khi lại còn lợi dụng hoàn cảnh để vơ vét nhiều hơn nữa. Thứ tư, một chế độ độc tài sử dụng công an và quân đội ở hai thời điểm khác nhau, khi phong trào đấu tranh chưa đủ lớn mạnh để hội đủ yếu tố về số đông, thì Cộng sản Việt Nam sử dụng công an để đàn áp và tiêu diệt. Khi phong trào phản kháng đã vượt quá khả năng trấn áp của công an, thì Cộng sản Việt Nam sẽ dùng đến quân đội. Quá trình này đã xảy ra ở mọi cuộc cách mạng trong những thập niên vừa qua. Với thực trạng công an và quân đội như vậy, người dân Việt hôm nay cần làm gì? Đó là vấn đề sẽ được đề cập đến trong phần 2 bài viết của tác giả Hoàng Trường, sẽ được gửi đến quý vị trong một bình luận kỳ tới. Mời quý vị đón nghe.